Xuân Giáp Thìn 2024 bình yên. Bài viết của Ni Sư Thích Nữ Tâm Vân do Phật tử Hoàng Lan Quảng Thiện Duyên diễn đọc. Vẫn thấy em cười ở đâu đó, mái nhà năm xưa vẫn còn đây. Giữ cho riêng mình những khoảng lặng, góc sân vườn nhỏ là đủ cho ta tận hưởng sự an yên, thênh thang trời xanh mây trắng, ánh bình minh loang loáng trên những cành liễu. Rực rỡ sắc màu của những chậu hoa vạn thọ đang khoe sắc, cảm thấy hạnh phúc và biết ơn mọi thứ xung quanh. Sáng hôm nay, dạo quanh sân chùa với tiết trời se lạnh, sợi dây cảm xúc ngân rung từng nốt trầm tĩnh lặng. Chợt thấy lòng mình thổn thức, tôi cứ thong thả tận hưởng không khí êm dịu, trong lành của buổi sớm mai. Thật là thích cảm giác bình yên này, ung dung như thế. Và mỗi buổi sáng, chậm chậm bước đi, một góc trời êm ả. Cuối tháng và năm cũ cũng dần dần khép lại, lơ đãng nhìn mây bay trước gió. Dạ từ năm cũ bâng khuâng, đã nghe xuân mới lâng lâng lạ thường. Những sớm mai, tôi ngồi ở góc vườn nhỏ, lặng nghe tiếng trở mình của thời gian. Chùm hoa anh đào sắc thắm như thắp lên khoảng trời từng đốm lửa hồng, rung rinh khẽ khẽ trong làn gió lành lạnh. Những bông sen trắng nở tròn, những buổi bình minh có lẽ là món quà vô giá dành riêng cho những người có thói quen dậy sớm. Ở góc vườn nhỏ, bốn bề chỉ có ánh nắng ban mai, gió mát, chim muông, lá hoa bầu bạc, quanh mình ngập tràn niềm thanh thản. Tiếng nước chảy vọng về réo rắt, khiến tâm hồn có cảm giác thanh bình, tự tại. Tôi cảm thấy hạnh phúc và biết ơn những ngày tháng qua cho tôi cảm nhận được đời sống này, biết ơn những gì đã trôi qua trong một năm. Sáng hôm nay, đón chào một ngày mới bằng một nụ cười bình yên, tôi dang rộng đôi tay để đón nhận những ngày tháng sắp tới. Sáng hôm nay, tôi cảm thấy hạnh phúc, ngày đến thật nhẹ nhàng. Bầu trời ngoài kia có nắng, có gió và có cả cỏ cây hoa lá cũng reo vui. Cảm ơn ánh nắng mặt trời luôn luôn rạng rỡ và ấm áp cho chúng ta sự sống. Cảm ơn khu vườn nhỏ đã cho tôi những bông hoa tươi tắn. Cảm ơn những lối đi hai bên đường có nhiều cây xanh cung cấp oxy cho mọi người được thở tốt hơn. Cảm ơn những con đường sạch bóng và mát rượi. Cảm ơn những người láng giềng thân thiện và gần gũi. Cảm ơn hôm nay nhận được một thùng quà, trong đó có bánh mì, có chuối, có trái đu đủ, trái thơm, trái cherry, dâu tây của chị Phượng Lai mang đến. Được ăn dinh dưỡng mỗi ngày như thế rất là tốt cho sức khỏe. Cảm ơn những món rau tươi của chị Nguyên Như, chị Nguyên Đà, chị Thanh Phi và Tâm Hương. Tôi chợt nhớ lại, thức ăn cho năm thứ giác quan cũng khá là quan trọng. Như chúng ta đã biết, toàn thể vũ trụ này, năng lượng mà chúng ta cần tiếp nhận để duy trì sức khỏe là 3 món ăn. 1. Đó là thực phẩm sạch. 2. Là năng lượng sống qua năm giác quan. 3. Đó chính là giấc ngủ. Cơ thể và tâm trí, ý thức liên tục tương tác qua lại lẫn nhau và ở trong mối quan hệ của con người và môi trường sống xung quanh. Nếu chế độ ăn uống của chúng ta thiếu sự lành mạnh, căng thẳng quá độ, nghỉ ngơi hoặc luyện tập không đầy đủ, các mối quan hệ độc hại và những cảm xúc bị đè nén sẽ khiến ta bị bệnh, và bệnh tật là một lời kêu gọi chúng ta tự chuyển hóa. Mỗi ngày, chúng ta nạp thức ăn không chỉ là thực phẩm thông qua để nuôi sống cơ thể vật lý, mà chúng ta còn nạp thức ăn thông qua năm giác quan còn lại: thị giác, thính giác, vị giác, khứu giác và xúc giác. Giác quan đem đến cho chúng ta cảm nhận sâu sắc về cuộc sống này cùng với những vui thú và các thông tin tối quan trọng. Tuy nhiên, bởi mọi nhận thức cùng những ý nghĩ và cảm giác của chúng ta đều là những sự kiện sinh hóa, đồng thời là những trải nghiệm trong ý thức. Nên việc sử dụng các giác quan sai lầm có thể gây mất cân bằng hoặc tổn hại đến cơ thể và dẫn đến bệnh tật. Vì sao lại như vậy? Chúng ta thấy mọi vật ở xung quanh có mọi sự cảm xúc. Tình cờ, tôi đã nghe một clip kể chuyện về một người chủ quán ăn tại Việt Nam. Ông chủ này mỗi ngày giết bao nhiêu con chó để phục vụ cho thực khách. Như mọi ngày, ông bắt một con chó ra để chuẩn bị làm thịt, thì bỗng nhiên con chó quỳ và chắp hai chân trước vái vang xin ông. Ông ấy đã cảm nhận được trong đôi mắt chú chó cầu xin được sống. Lúc này ông ấy hiểu rằng loài vật, nhất là loài chó, giống như là một con người có sự hiểu biết, thích sống và sợ chết. Ngày hôm đó, ông đã không giết chú chó đó, mà ngược lại, ông đã từ bỏ cái nghề kinh doanh bán thịt chó và ông đã đóng cửa quán ăn, chuyển đổi một cái nghề khác. Đó là những thứ mà chúng ta cảm nhận về xung quanh cuộc sống của chúng ta. Nếu đời sống hàng ngày của chúng ta tiếp nhận những lối sống tiêu cực, những drama trên mạng, hay nghe những lời khiếm nhã, chuyện xích mích từ họ hàng làng xóm, hay những xung đột trong gia đình, có phải là chúng ta đang tự uống thuốc độc mỗi ngày hay không? Thế bây giờ, trong đời sống hiện đại, chúng ta phải làm gì để dừng lại cái dây nghiệp thức oan trái này? Phải thực tập hành động khác đi, lối sống khác đi, thay đổi lối sống có ý thức trong từng cử chỉ và hành động của mình. Đừng để có bệnh mới đi chữa, mà phải giữ cho cơ thể không bị bệnh. Những thức ăn lành mạnh cho năm giác quan. Thị giác là những gì bạn nhìn, quan sát và đọc, những gì được tiếp nhận thông qua đôi mắt. Hãy ngắm nhìn màu xanh thật nhiều, màu xanh của trời đất, màu xanh của cỏ cây. Nắng vàng trăng sao cây cối, ngắm nhìn trẻ em, thú cưng, nhìn phong cảnh đẹp và xem tranh ảnh đẹp, luyện tập tâm hồn thiện lành. Thính giác là tất cả những âm thanh chúng ta nghe hàng ngày, hội thoại, âm nhạc, tiếng nói cười, tiếng chim hót, tiếng xe cộ, tiếng trẻ con, vân vân. Hãy lắng nghe những âm thanh tự nhiên như tiếng chim hót, tiếng gió, tiếng mưa rơi, âm nhạc nhẹ nhàng, tiếng nước chảy, nghe pháp, nghe kinh, nghe những âm thanh tích cực, nghe những gì để giúp lòng mình an yên. Vị giác là tất cả những cảm nhận ngon dở, chua cay, đắng ngọt của những gì chúng ta ăn uống thông qua đường miệng. Khứu giác, cảm nhận được từng mùi vị khác biệt qua đường mũi. Xúc giác là những gì chúng ta sờ nắm, cảm nhận thông qua đôi tay, thông qua làn da, tần số rung động của môi trường xung quanh. Chúng ta phải ý thức để thanh lọc và đặt ra ranh giới của bản thân. Nếu mỗi ngày chúng ta nghe những âm thanh đau khổ quá nhiều, những âm thanh tiêu cực, thì chẳng khác nào dòng nước ở bên trong tâm thức của chúng ta bị vẩn đục, bị nhiễm độc vì những năng lượng tiêu cực mà bên ngoài đã đưa đến sẽ nghiền nát đời sống vốn có của chúng ta. Mỗi ngày, chúng ta không thể cứ sống trong sự buồn chán, hỉ nộ, ái ố. Chúng ta cần sống trong không gian của lòng biết ơn. Chúng ta sẽ được nhận nhiều phần thưởng của vũ trụ. Thoạt đầu thì tôi tỏ lòng biết ơn những thứ nhỏ nhặt trong đời sống. Một khi chúng ta tập trung vào thứ gì thì sẽ được mở rộng. Tập trung những điều tốt đẹp, những điều cho đi, những điều biết ơn, thì chúng ta càng tạo ra nhiều năng lượng lành mạnh, và những sự tốt đẹp đó sẽ đi về hướng của chúng ta. Chúng ta cảm thấy rằng mình nghĩ về một hướng tích cực, biết ơn một điều gì đó, nhìn nhận về một sự thật, về một khía cạnh tích cực. Đó là điều mà chúng ta đang đi đúng hướng. Chính điều đó đã khiến cho bản thân mình thấy hạnh phúc mỗi ngày. Mỗi người, mỗi vai trò. Mỗi người, một cuộc sống khác nhau. Mỗi người, nếu biết cách hoàn thành tốt vai trò của mình, có những giá trị riêng, thì đó chính là thành công lớn nhất. Chúng ta hãy chọn những thực phẩm tươi, thay vì ăn uống thịt cá, thì chúng ta ăn trái cây và rau củ. Sau đại dịch thì phổi của chúng ta yếu hơn, chúng ta hãy dành thời gian rảnh trong tuần, tiếp xúc với thiên nhiên, sáng sớm ra bên ngoài để hít thở không khí trong lành, dùng mùi hương trầm để thanh lọc môi trường sống xung quanh và nâng cao tinh thần của mình. Mỗi ngày, chúng ta về gần với thiên nhiên để thanh lọc toàn bộ thân thể và tâm trí. Vào cuối tuần, chúng ta có thể đi về hướng có nhiều cây xanh, có không khí trong lành, hòa mình vào phong cảnh đẹp, thanh lọc thân và tâm. Hãy để ý và quan tâm đến hơi thở của bạn ngay lúc này. Chúng ta có đang thở tốt hay không? Sau trận đại dịch thì phổi của chúng ta bị yếu đi rất nhiều. Chúng ta hãy dành ra 10 phút đến 15 phút mỗi ngày để ngồi yên lặng và hít thở thật sâu. Sự thực tập này sẽ giúp cho bạn có hơi thở được tốt, phổi của bạn được khỏe hơn, khí huyết sẽ được lưu thông, sẽ giữ được sự tập trung, trí nhớ của bạn sẽ được tăng lên. Hơi thở của chúng ta rất là quan trọng. Hơi thở là sự sống, hãy để ý ngay từ bây giờ. Xa xa, ở phía giảng đường hoa sen, Bác Mạnh, Bác Lan, Bác Hiền đang lót gạch phía trước cửa ra vào để được sạch sẽ hơn. Mỗi tuần vào ngày thứ ba và thứ năm, quý bác đều có mặt để chăm sóc cho khuôn viên chùa được xanh tươi và sạch. Đơn giản và bình thường, im lặng và cần mẫn. Việc làm của quý bác mang đến một cảm giác bình yên trong nhịp sống hối hả này. Dẫu các bác làm trong âm thầm, lặng lẽ, nhưng nghĩa cử ấy đáng trân trọng và ý nghĩa biết bao. Bỗng dưng, tôi thấy yêu lắm một góc trời bình yên, nghĩa tình, nơi mọi người luôn nghĩ về nhau như thế. Hôm nay, nắng thật đẹp. Quảng Diệu Trí, Quảng Thiện, Hoàng Ngọc chăm sóc những chậu hoa vạn thọ ngoài sân vườn, và chị Thanh Phi làm những cây hoa mai để chuẩn bị trang trí đón mừng năm mới. Chị Vĩnh Tâm An rất khéo tay, chị đã gói những chiếc bánh in truyền thống thật đẹp để cúng Phật và tổ tiên, cũng như để cho quý Phật tử thỉnh về cúng trong 3 ngày Tết. Bác Mạnh, Quảng Minh Thành, Bác Tiến, Minh Đăng, Bác Thủ Lan, Nguyên Quảng Trơn, Bác Hiền Tâm Quang, Bác Quảng An, Thầy Tri Sự Đăng Từ tích cực dọn dẹp và chăm sóc những góc vườn và những cây bonsai. Hiểu được việc làm của các anh chị, tự nhiên tôi lại có một cảm giác ấm áp đến lạ thường. Hoàng hôn xuống chậm chậm, len lỏi trong từng cơn gió. Tôi chợt thấy mình nôn nao nhớ đến những cái Tết xưa. Nhóm chị Nguyên Như, Nguyên Quảng Kim gói bánh tét, bánh chưng, nhìn những hạt nếp, những hạt đậu xanh no tròn với bàn tay khéo léo của các chị đã gói thành những chiếc bánh tét thon gọn. Màu xanh của lá chuối, mùi thơm của nếp và đậu khiến tôi nhớ về cả một cánh đồng lúa nếp xanh bát ngát nơi quê nhà. Ở quê hương ngày trước, Chỉ cần mỗi khi cơn gió bất thổi về là mọi nhà, những người chị, các bà mẹ gánh những gánh lúa nếp thoăn thoắt từ cánh đồng về nhà. Lúc đó cũng là lúc thu hoạch xong mùa lúa chín để chuẩn bị ăn Tết. Mùi lúa chín ở quê nhà, nó cứ thoang thoảng quyện vào ký ức tôi một hương thơm khó quên. Tôi nhớ lúc còn nhỏ, thường thấy đến ngày đưa ông Táo về trời, mẹ tôi nấu một nồi chè trôi nước bằng bột nếp. Còn chị dâu lớn của tôi thì hái lá mai và chăm sóc những chậu hoa vạn thọ rất cẩn thận. Rồi mọi thành viên trong gia đình đi tảo mộ, nhổ cỏ và sơn phết những ngôi mộ của tổ tiên ông bà. Ai cũng có những công việc riêng để chuẩn bị đón năm mới, tất bật nhưng mang không khí Tết về nhà. Dù bận rộn đến đâu, các chị, các mẹ nơi quê nhà không quên làm những chiếc bánh in có mùi hương thơm phức để dâng lên cúng tổ tiên trong 3 ngày Tết. Hương thơm mùi bột nếp hòa quyện với mùi hương của gừng thật khó quên. Có cả những chiếc bánh phục linh thơm mùi hoa bưởi mà bọn trẻ chúng tôi rất thích. Chỉ cần để vào miệng là tan ngay. Chị dâu lớn của tôi rất khéo tay, làm được các loại bánh và chị gói bánh tét, bánh chưng rất đẹp. Những ngày giáp Tết, nhà nhà đều có rim mứt, làm bánh. Không khí càng rộn ràng, khác hẳn với sự vắng lặng của ngày thường. Bầu hoàng hôn mang mát cũng đủ khiến lòng dịu lại, miên man theo tiếng gió hát du dương và tiếng chim lích chích truyền cành. Nhớ không gian tĩnh mịch, màn đêm vắng lặng với nồi bánh tét ngoài sân, tiếng nổ tí tách của bếp củi, tiếng nước trong nồi bánh sôi ùn ùn, tiếng hót của các chú chim về muộn vào những buổi sáng líu lo, làm cho mùa xuân gần lại hơn. Mọi người cùng nhau đón chờ năm mới sắp đến. Nhịp sống hiện đại ngày nay giúp chúng ta có nhiều tiện lợi, nhưng cũng làm cho chúng ta quên đi nhiều tập quán đón Tết với ông bà, cha mẹ, tổ tiên ngày trước. Dù vậy, tôi vẫn tin rằng không chỉ với riêng tôi mà hầu hết những ai đã từng gắn bó tuổi thơ với cánh đồng lúa nơi quê nhà đều nhớ hình ảnh bên bếp lửa hồng cùng với nội, với mẹ, với chị nấu bánh chưng, bánh tét. Đó là phần được lưu giữ trong ký ức, một khung trời ký ức tuyệt đẹp của những ngày Tết xa xưa nơi quê nhà, thật đầm ấm, thân thương. Ngày nay, người Việt chúng ta có mặt nhiều nơi trên thế giới, nên tiết thời gian và phương cách đón Tết có khác đi. Đó là điều tất yếu vì khoảng cách địa lý và hoàn cảnh sinh hoạt của từng nơi. Nhưng dù thế nào thì nét đẹp trong văn hóa, phong tục tập quán của ngày Tết vẫn nguyên vẹn giá trị của nó. Trân trọng tất cả những ký ức ngọt ngào, biết ơn tất cả tạo hóa đã cho tôi một món quà kỳ diệu mỗi nơi mà tôi đặt chân đến. Những bước chân qua thường chọn để lại những hạt giống tốt lành. Nếu không có mưa ký ức, không gì có thể mọc được. Vì vậy, tôi biết ơn cả những cơn bão của cuộc đời mình. Tôi chọn mang theo nụ cười và sự tốt bụng tới bất cứ nơi đâu. Từng ngày tôi xét bản thân mình khi đứng trước những quyết định, và cuối ngày sẽ nhìn lại, kết thúc mỗi ngày bằng lòng biết ơn, nên cuộc sống của tôi luôn đầy ắp những điều khiến tôi biết ơn nhiều hơn. Mỗi ngày tôi đổ đầy chiếc cốc của mình bằng những suy nghĩ tích cực, để cuộc đời chỉ toàn những điều tốt đẹp. Với đôi mắt cảm nhận bằng lòng trắc ẩn, luôn biết rằng trên đời này không như ý nguyện. Những suy nghĩ lành mạnh sẽ khiến cho chúng ta có một cơ thể khỏe mạnh và hạnh phúc, sức khỏe hoàn hảo chính là quyền năng của chúng ta. Chúng ta đón nhận quyền năng ấy ngay bây giờ. Thời điểm chứa đựng sức mạnh lớn nhất chính là thời điểm hiện tại. Chúng ta chọn an trú trong khoảnh khắc này. Nếu chúng ta thiếu sự tỉnh thức thì không thể gieo trồng được những suy nghĩ đúng đắn trong tâm trí và trong khu vườn tâm thức của chúng ta. Hoàng hôn rơi nhẹ nhẹ, loay hoay xới đất trồng, chậu hoa sen, ngỡ như đang gieo cả niềm thương nhớ mảnh vườn xanh mát ở quê nhà. Góc vườn nhỏ được vun vén, tí tẩm cho những khóm rau dền, mồng tơi đang lên xanh mướt, những chậu ớt, cà chua, trái nhỏ lúc liễu đắm mình trong gió. Phía trên cao vàng bầu và bí đỏ trái lủng lẳng, thêm những nụ hoa vàng chúng chím. Thầm cảm ơn góc vườn nhỏ đã cho tôi được gần hơn với quê hương, được thỏa thuê đổi quay quắt trở về mảnh vườn nhà, thấp thoáng có dáng của mẹ. Có những mảnh hồn quê bình dị vẫn lặng thầm, nét sâu bao lộng lẫy nơi trời Tây, nhắc nhở những người con tha hương về nguồn cội, nghĩa tình mỗi khi xuân về. Viết tại Tu viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu, ngày 25 tháng 1, 2024. Ni sư Thích Nữ Tâm Vân. Thank you.